tái sinh. Cho nên đã có sinh thì phải có tử. Tử rồi thì Đạo Phật có đặt câu hỏi. Có sinh có tử, vậy thì phải chăng là có tử là phải có sinh? Thì cái câu trả lời trong Đạo Phật là có sinh là chắc chắn có tử. Nhưng mà nếu tử rồi có sinh không thì nó có hai trường hợp. Một trường hợp là tử rồi không sinh nữa. Một trường hợp là tử rồi thì sinh. Tử rồi không sinh nữa là của các bậc A-la-hán. Còn các bậc A-la-hán là tử rồi không sinh nữa. Còn trường hợp mà tử rồi mà vẫn có sinh thì đó là trường hợp của tất cả chúng sinh. Và có thể nói rằng là của các Bồ Tát. Bởi vì các Bồ Tát không bỏ chúng sinh, cho nên sinh theo với chúng sinh. Thì như vậy là để biết rằng là cái tử sinh, sinh tử mà cứ mỗi lần mình tử rồi, mình sinh ra, tức là mình vào một cái cõi. Mình vào một cái cõi để mình sẽ tử. Rồi mình chưa phải là A-la-hán, cho nên cái tử của mình rồi nó lại sẽ sinh ra. Và nó sẽ sinh vào một cõi nào đó. Cho nên nó mới có các cái cõi, các cái nơi để mình sinh tới sau khi mình tử. Ở đó, rồi mình lại tử nữa để rồi mình lại đi sinh nữa. Cho nên đối với Đạo Phật, tất cả cõi trời cũng là chỉ một cái nơi ở trong cái sinh tử, tử sinh. Tức là khi mình bắt ở cái cõi này, mình sinh về cái cõi trời. Cõi trời là một cái nơi để sinh ra. Sinh ra chắc chắn có tử. Cho nên đã sinh là có tử, cho nên Phật, A-la-hán đều phải tử. Đó. Mà khi tử như vậy thì các ngài không sinh nữa thì kêu là Niết Bàn. Bây giờ ở cõi trời không có đạt được Niết Bàn đó. Cho nên mình ở cõi trời sinh ra là mình sẽ tử. Tử ở cõi trời rồi lại đi sinh nữa. Cho nên tử sinh, tử, tử sinh, cứ sinh sinh, tử tử không cùng tận. Rồi nó có những cái nơi để mình sinh ra, rồi mình tử, rồi mình sinh ra nơi khác, mình tử, nó cứ như vậy, nó luân chuyển. Cho nên gọi là luân hồi. Vì vậy, mình cứ biết rằng là, mình biết cái nguyên tắc nó như vậy. Có sinh, hữu tử, hữu luân hồi. Mỗi lần mà nghe những cái bài kệ tán trong cái cúng vong này nói như vậy, có sinh là có tử là có luân hồi, mà không sinh không tử thì mới không có đi đi lại lại. Nên vậy là các cái tôn giáo khác người ta lấy cái chỗ cứu cánh của người ta đó là thiên đường, nhưng đối với Đạo Phật là tất cả cõi trời vẫn ở trong cái sinh tử, sinh về đó rồi vẫn sẽ tử, tử rồi lại sinh về nơi khác. Thế nên giờ mình nghe đây nghĩ về tịnh độ mình cũng là sinh. Sinh như vậy thì là mình phải có tử. Tại vì cái nguyên tắc của trong Đạo Phật nói có sinh là chắc chắn có tử. Thì có tử rồi có sinh nữa không thì mới có hai trường hợp. Các vị A-la-hán nhập Niết Bàn là khi tử là nhập Niết Bàn là không có sinh nữa. Còn tất cả người phàm và Bồ Tát á, là có sinh, rồi có tử, rồi tử, rồi lại sinh. Bồ Tát sinh tử không cùng tận với chúng sinh. Cho nên vì vậy mà mình biết cái nghĩa của Pháp cho nó rõ. Bởi vì khi mà mình thắc mắc về cái điều gì, thực sự ra mình phải hiểu cái Pháp của Phật. Nó trả lời nó mới chính xác được. Còn mình không hiểu thì mình nói nó thành đôi khi nó không có đúng và nó có thể tầm bậy tầm bạ. Cho nên mình phải nghe cho nó rõ cái nghĩa trong Pháp nó như vậy. Thế vậy thì sinh về cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới có thể nói rằng là có nói được cái chữ gọi là bất tử chưa? không thể nói được chữ bất tử, bởi vì mình có sinh thì phải có tử. Nhưng mà cực lạc thế giới là cái tuổi thọ nó sống lâu vô lượng. Nên cái chữ vô lượng là không đo lượng được. Cái chữ không đo lượng được á, ở trong Đạo Phật giải thích, không đo lượng được có nghĩa là nó nhiều quá chứ phải không đo được. Nhiều quá rồi. Không lẽ giờ đo ra là mình phải tính ra nói không hết được cái con số đó. Cho nên kêu nó là vô lượng. À, nó vẫn nằm ở trong một cái là có cái lúc chấm dứt. Cho nên vì vậy mà khi mà Quan Thế Âm Bồ Tát lên làm Phật, trở thành Phật, thì A Di Đà Phật đó cũng coi như là nhập niết bàn, mà cái cõi cực lạc đó, nó cũng chuyển tên sang một cái thế giới của Ngài Quan Âm. Cho nên vì vậy mà mình biết rằng là như vậy thì hễ có sinh là có tử, dù là tịnh độ chăng nữa. Thì giờ cái điều sinh tử biết như vậy, nhưng mà tại sao chúng ta lại muốn sinh về tịnh độ? Thì thực ra theo Phật Pháp thì khác, nhưng mà theo tâm lý tình cảm của con người mình thì nó khác, nhiều người khác nhau. Nhưng mà theo đúng cái pháp thì là cái đúng nhất. Còn theo cái tình cảm riêng tư của mỗi người thì cái đó nó không có đúng. Nó tùy mỗi người thích. Mình thích sao mình về đó. Cũng như là mình có những người đi vào Liên Hoa Đạo Tràng. Đi vào Liên Hoa Đạo Tràng đúng nhất là để làm gì? Để xuất gia tu hành. Còn mình đi vào ghé thăm, đi vào muốn tìm hiểu, đi vào mình xem sinh hoạt làm sao, thì những cái đó là mình gọi là đi đến Liên Hoa Đạo Tràng. Những cái đi đó đó là đi tùy theo cái thích của mình, tùy theo cái duyên riêng của mình. Còn cái nghĩa đúng nhất mình vào là đi đến Liên Hoa Đạo Tràng thì có nghĩa là để tu. Đó là cái nghĩa đúng nhất. Cho nên giờ mỗi con người cũng phải, mà tôi thích sinh về tịnh độ vì đời này nó khổ á. Tức là cũng như mình về một cái thiên đường, về một cái cõi trời nó sung sướng. Thì cái đó là tùy ý thích của mình, nhưng nó không có đúng cái nghĩa là sinh tịnh độ. Đó. Cũng như vậy, cũng như là tôi thích lên Liên Hoa Đạo Tràng bởi vì cảnh nó yên tĩnh, vậy ngồi nó thoải mái, nó buông đi tất cả những cái mệt nhọc làm việc trong cả tháng trời. Đó. Thì đó là một cái tùy thích của mình muốn đến thì mình đến, không ai cấm. Nhưng mà đúng cái nghĩa thì nó chưa đúng nghĩa. Nó không phải nghĩa về tịnh độ là thì có gọi là đời này khổ quá tôi về nơi kia. Nếu ai nói là tôi về tịnh độ tôi sống hoài, sống mãi, thì sống hoài, sống mãi cũng có lúc hết. Nó chỉ có so sánh với cái người sống ít thì nói nó là hoài với mãi thôi. Thế còn nói cái chỗ mà nó sẽ chấm dứt thì nó cũng sẽ chấm dứt. Thì mày biết là hiểu cái nghĩa là nó như vậy, là mình cũng chưa có đúng cái nghĩa để sinh về tịnh độ đúng nghĩa. Rồi mình nói là mình muốn sinh về tịnh độ vì mình nghe ở nơi đó mình thất bảo hộ, vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não đủ hết. Nói vậy cho nên về đó thấy rồi nghe cảnh giới nơi đó nó rất đẹp, rất vui vậy đó. Thì cái đó là do như vậy cho nên mình muốn sinh về đó. Thì cũng là một cái lý do của mình để nguyện sinh. Nhưng mà đúng cái nghĩa mà sinh về tịnh độ thì nó vẫn không có đúng nghĩa. Nó đến mức vào là tôi sinh về tịnh độ như thế nào là đúng nghĩa? Sinh về tịnh độ là phải vì chính pháp thì mới đúng nghĩa. Mà chính pháp là gì đây? Chính pháp mình sẽ biết là chính pháp trong đạo Phật, nhất là Phật giáo Đại thừa mình. Chính pháp nó có hai. Nếu mà chia cách tổng quát, cái chính pháp của tiểu thừa, thanh văn, duyên giác và chính pháp của Đại thừa. Thì chính pháp của tiểu thừa, thanh văn, duyên giác là tôi về tịnh độ. Rồi tôi sẽ có được cái môi trường, có được bậc đại thiện tri thức, tức là bậc thầy hạng nhất, để tôi chứng thánh quả, tôi thoát ly tất cả phiền não tham sân si, thoát ly tất cả các cõi luân hồi, và tôi nhập niết bàn. Thì đó là một cái chính pháp. Nhưng mà cái đó sở dĩ bị kêu là tiểu thừa. Tiểu là nhỏ, có nghĩa là mình thành tựu cái cứu cánh giải thoát cho chính mình thôi. Đó là cái chính pháp thứ nhất, là chính pháp của ích lợi cho tự lợi và lợi ích cho cá nhân mình. Còn bây giờ cái chính pháp thứ hai là lấy lợi cho người khác làm chứng. Và người khác là ai? Là tất cả chúng sinh, không trừ bất cứ một chúng sinh nào hết. Đã. Mà vì lợi ích cho tất cả chúng sinh như vậy, cho nên mình mới về tịnh độ. Tại sao mà vì lợi ích cho tất cả chúng sinh mà phải về tịnh độ? Thực ra về tịnh độ, nói đúng cái nghĩa sinh đó, là cũng như mình đến một đạo tràng để mình tu tập, để tu học. Mình tìm đến một cái đạo tràng tu học, mà cái đạo tràng tu học này nó có đầy đủ tất cả những phương tiện để mình thành tài. Và cái phương tiện đầu tiên hết đó là có các bậc giác ngộ viên mãn là Phật, và các bậc giác ngộ từng phần, chưa viên mãn nhưng mà từng phần gần viên mãn là các Bồ Tát, và có cả các bậc giác ngộ để mà tự lợi cho mình là các bậc thanh văn, là đệ tử thánh, các bậc thánh nữa. Cho nên mình vào một cái đạo tràng như vậy thì cái sự giác ngộ của mình á, nó chắc chắn là thành công. Nhưng ở đây mình nhớ điều là nhưng với điều kiện là mình về đó đúng nghĩa là vì pháp, vì chính pháp. Còn nếu mình về tịnh độ mà vì những cái duyên do khác thì nhiều khi về không được. Nhiều khi về không tới nơi, về không được. Mà có về đi chăng nữa thì rồi nó cũng không có gặp Phật A-di-đà. Thành ra chính vì vậy mình không có nhập vào được cái pháp hội của Phật A-di-đà. Nên khi trong kinh A-di-đà nói rằng là Đức Phật Thích Ca mà nói với Ngài Xá Lợi Phất mở đầu đã nói đó, là hiện giờ có ở phương Tây ấy, cách xa 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới có tên là Cực Lạc. Đó có Phật có tên là A-di-đà hiện giờ đang thuyết pháp. Tức là có nghĩa tất cả những người ái pháp, hâm mộ pháp, ưa thích pháp, muốn tìm cầu pháp, muốn đạt được cái chính pháp đó, muốn chứng được cái chính pháp đó, thì mấy người đó nghe đến cái câu là có Phật đang thuyết pháp, nó rất là hoan hỷ và muốn tới liền. Như một người hâm mộ nhạc, hâm mộ ca sĩ, nghe ở nơi đâu có ca sĩ là muốn tới xin chữ ký. Vậy, muốn tới để được nghe. Vì vậy, cho nên Đức Phật nói câu là có Phật hiệu A-di-đà hiện giờ đang thuyết pháp, thì lập tức tất cả những cái chúng hội đó lập tức lắng nghe liền. Làm sao mình đến đó? Làm sao mình được về nơi đó? Và trong khi Phật Thích Ca sẽ nhập Niết Bàn, Phật Thích Ca sinh ra, thị hiện sinh ra thì có tử, sẽ nhập Niết Bàn ở cõi này, thì sao mình về được cõi đó? Thì nghe cái chính pháp đó nữa, tiếp tục nghe như vậy. Cho nên vì thế đó, cái ý nghĩa mà sinh về Cực Lạc đúng nghĩa nhất là vì chính pháp. Mà chính pháp mình nghe có hai loại như vậy. Một loại cho chính mình là thanh văn, một loại là vì tất cả chúng sinh. Đặc biệt là cái vì tất cả chúng sinh, cái pháp này rất là khó, khó vô cùng tận. Mà mình có duyên, mình có duyên cho nên mình có duyên với Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Những cái người mà đi theo cái con đường mà để cứu độ tất cả chúng sinh đó, mà muốn cứu độ như vậy thì phải có một cái phương tiện. Cái phương tiện đó là cái sự giác ngộ viên mãn của một vị Phật để cứu độ tất cả chúng sinh. Một cái người đi tìm cái sự giác ngộ đó với một cái mục tiêu là để cứu độ tất cả chúng sinh đó, được kêu là Bồ Tát. Nên ngày nay mình có cái duyên mình tin các Bồ Tát, mình tin Phật Đại Thừa. Phật Đại Thừa có nghĩa là mình tin Phật, mình thờ Phật trang nghiêm và mình tụng kinh điển Đại Thừa. Đó là mình có một cái duyên đặc biệt mê lại cái con đường thành Phật, cứu độ chúng sinh. Phật Đại Thừa rất là trang nghiêm. Phật Đại Thừa lộng lẫy huy hoàng, chiếu hào quang. Cho nên vì vậy mà mình muốn chứng ngộ, mình muốn có cái duyên với Đại Thừa mà mình muốn chứng được tất cả các pháp đó, mà ở trong cái cảnh giới của người phàm này thì nó rất là khổ nhọc. Xung quanh của mình người ta toàn là phàm phu, gốc của người ta toàn là si mê. Dù cho là người ta có đều với mình đều tin cái đạo Phật, nhưng người ta tin theo truyền thống gia đình xã hội, người ta chưa có biết pháp là gì hết, cho nên cái tà nó có thể thâm nhập vào và đôi khi người ta có thể thối chuyển cái lòng tin từ cái tin Đại Thừa, mà đôi khi chuyển xuống cái lòng tin đó, nó chỉ còn là tin Tiểu Thừa. Từ cái lòng tin Tiểu Thừa như cái chuyển sang tin một cái đạo khác, cho nên người xung quanh của mình nó không có trợ lực cho mình một chút nào hết. Và rồi gặp nhau hàng ngày đâu phải là nói chuyện đạo, gặp nhau hàng ngày là nói chuyện là thế gian phiền não. Tâm của mình nó đã dính ở trong đó mà gỡ cách nào nó cũng chẳng có thể ra được. Mà nay mình cứ ở trong một cái cõi như vậy thì mình gỡ làm sao đây? Cho nên lắm lúc mình mới cầu về tịnh độ. Và nó là cái nghĩa nó là như vậy. Cầu về tịnh độ như vậy thì mình hy vọng tràn trề. Tức là cái con đường đạo của mình, cái con đường lý tưởng đạo của mình mà thực sự ra nó không phải là mộng mơ, nó là chân thật, nó sẽ thành tựu. Chính cái thế giới hiện giờ của mình ấy, nó mới là thế giới mộng mơ. Nó sinh diệt, nó đâu có đâu. Nó sẽ mất hết, nó chẳng còn cái gì hết. Nó không phải là mộng hay sao? Cho nên chính vì vậy mình muốn tìm ra một cái chân lý chân thật. Có được cái chân lý chân thật đó thì rồi mới có được cái tâm nguyện dẫn tất cả chúng sinh đến cái chỗ đó. Cho nên vì thế đó, làm sao mà mình có thể đạt được những cái hoài bão đó? Thì thực ra tịnh độ đặc biệt của Phật A-di-đà, tịnh độ của tất cả chư Phật đều giúp mình được điều đó. Nhưng mà tại sao mình nói là đặc biệt là tịnh độ Phật A-di-đà? Bởi vì nguyện của các Phật có khác nhau. Tuy rằng có những cái nguyện căn bản là giống nhau hết, là cứu độ tất cả chúng sinh. Và cái nguyện là ứng thân ra để cứu độ chúng sinh là tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đồng cùng một cái nguyện đó. Nhưng mà thí dụ như khi mà ứng hiện ra, thì ứng hiện ra những cái phương tiện để cứu độ chúng sinh đó, thì cái đặc biệt là Phật A-di-đà, cái nguyện của Ngài Phật A-di-đà đó là lấy cái cảnh giới chân thật của tịnh độ để mà độ chúng sinh. Còn ví dụ như Phật Thích Ca đó là không có lấy cái cảnh giới chân thật đó để mà cứu độ chúng sinh, mà Phật Thích Ca thuận theo cái cảnh giới mộng huyễn sinh tử luân hồi của chúng sinh, vào trong đó mà cứu độ chúng sinh. Cho nên nguyện nó có khác nhau. Và các tịnh độ các Phật khác thì đều có cái ý nghĩa cứu độ chúng sinh. Nhưng mà riêng đối với lại cái cõi của mình, con người của mình, tức là gọi là cái thế giới này kêu là thế giới Sa Bà. Phật Thích Ca là giáo chủ của thế giới này, tức là cái vị dạy dỗ vấn đề chân lý, giác ngộ, giải thoát, vị chủ để dạy dỗ, cái đó gọi là giáo chủ. Giáo chủ của cõi này, đó, tức là Phật Thích Ca vào trong cõi này, mang cái thân sinh tử của cõi này, mà dạy cho mình cái pháp giải thoát và giác ngộ. Thì đặc biệt là Phật Thích Ca, cái phần mà dạy cho mình tự giác, để mình tự cứu mình, thì cái phần đó là cái phần của pháp thanh văn, duyên giác, mà mình thường nghe là tiểu thừa. Còn cái pháp mà đại thừa, tức là thành Phật, phát đại nguyện ra như Phật Thích Ca, phát đại nguyện như là Địa Tạng Bồ Tát hay là Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Phát những đại nguyện mà vào trong những cái cảnh giới mộng huyễn và vọng tưởng và tham sân si của chúng sinh đó, mà hiện thân Phật ra để độ đó. Những cái tâm nguyện đó và những cái tâm nguyện cứu độ không cùng, dù mỗi lần hiện thân ra nó có sinh và có tử. Phật Thích Ca thì sống đến 80, hơn 80 tuổi thôi, có sinh có tử. Nhưng mà cái nguyện Bồ Tát nó không cùng tận, và nó còn rất nhiều cái cảnh giới chân thật khác mà chúng sinh mình ở cõi này không có biết và đến bao giờ hết. Thì tất cả những cái điều đó, tất cả những cái thực sự cứu độ chúng sinh không cùng tận đó, thì Phật Thích Ca gửi gắm nó qua tất cả giáo lý của Đại Thừa. Nếu mình học giáo lý của bên Thanh Văn Tiểu Thừa đó, thì Phật Thích Ca không bao giờ còn có mặt nữa. Và như vậy là Phật Thích Ca chỉ cứu độ một số các đệ tử chứng quả A-la-hán. Và Phật Thích Ca không có dạy bảo cho ai tiếp tục cái công việc cứu độ chúng sinh. Đó. Thì nếu như vậy đó, là cái tâm nguyện cứu độ chúng sinh của Phật Thích Ca nó có giới hạn và có lọc lựa người. Và đối với những người căn cơ còn thấp kém thì Phật Thích Ca như vậy là không có tâm độ. Nếu có tâm độ tại sao nhập Niết Bàn? Không còn có nữa. Cho nên tất cả những cái này là thuộc về phần giáo lý của Đại Thừa. Mình không hiểu mấy cái điều này, mình sẽ không có hiểu được thế nào là Phật thực sự, thế nào là Phật chân thật. Cho nên nếu chúng sinh mà còn mãi không cùng tận, thì cái nguyện của Phật đó không có bao giờ mà lại cùng tận. Mà nguyện nó không cùng tận thì Phật không có nhập Niết Bàn, mà chỉ thị hiện cho chúng sinh, tức là chỉ cho chúng sinh thấy cái ý nghĩa, cái ý nghĩa gọi là thoát ly luân hồi, thanh tịnh viên mãn. Gọi cái chỗ mà thoát ly luân hồi, thanh tịnh viên mãn, nghĩa là thanh tịnh mà viên mãn và thường hằng, không bao giờ mà không thanh tịnh hết, cái đó gọi là Niết Bàn. Hiện cái cảnh giới Niết Bàn nó ra, chứ không phải là Phật thật sự nhập Niết Bàn. Cho nên những cái này là ý nghĩa trong kinh Pháp Hoa này, nó đều nói là những cái kinh điển của Đại Thừa. Nên vì vậy Phật Thích Ca mới hiện ra tất cả những sự cứu độ mà nó từ cái lúc còn là nhân mà cho đến lúc thành quả và cho đến bất cùng tận của một vị Phật. Hiện nó ra, nói nó ra qua kinh điển Đại Thừa. Đó, mình mới nhận ra được và bắt gặp được cái chân thật tướng của một vị Phật. Thì ở trong đó nó có rất nhiều cái cảnh giới chân thật nữa. Mà khi mà một vị Phật đã thành quả rồi, nó hiển hiện ra, những cảnh giới đó được kêu là tịnh độ. Và nó an lạc, nó viên mãn, nó thuần thiện, nó trong sáng, nó đẹp không cùng tận, và nó không có một cái sự hủy hoại nào, đau thương nào có thể diễn ra. Cho nên những cái giáo lý này nó hiển hiện ra qua kinh điển Đại Thừa. Ở trong đó Phật Thích Ca đó, vì cứu độ mình Cho nên và Thích Ca có những cái ai mà có duyên, mà có duyên với sự cứu độ của Phật Thích Ca cho đến gọi là tận cùng. Bây giờ mình sẽ nói cái nghĩa này. Thí dụ Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, các bậc Thánh A-la-hán đó là có cái duyên được cứu độ qua cái sự giác ngộ, tự giác của cá nhân mình, thanh tịnh thân tâm của mình, tất cả những cái phiền não, đạt được cái cảnh giới chân thật Niết Bàn. Các vị nó nhập vào Niết Bàn để mà hưởng lấy cái kết quả mà tuân theo cái sự giáo huấn của Bổn Sư Thích Ca. Đó, mình biết vậy. Còn lại mình là phàm phu, luân chuyển trong sinh tử luân hồi vô lượng kiếp mà vẫn còn thấy là rất ít. Mình còn luân chuyển vô lượng, vô lượng, vô lượng, vô lượng lần nữa mà không cùng tận lần nữa. Cho nên mình như vậy á, thì cái phần mà chứng A-la-hán của mình á, nó coi như là không có. Ở đôi khi á, mình ở trong cái cảnh mình có những cái tình thương của thế gian, mình thương cha, thương mẹ, thương anh em, vợ chồng thương nhau, thương con cái, thương con cháu, muốn đùm bọc. Cho đến mà khi mình ra đi, mà đôi khi còn hối tiếc, làm sao lo được cho những đứa con nó còn lại. Thì tất cả những cái tâm tư, tâm tình đó của chúng sinh, thực sự ra Phật Pháp có làm thỏa mãn những cái đó được không? Thì đối với câu trả lời ấy, thì Đức Phật sẽ nói cho mình là mình mà muốn như vậy, Phật Pháp đều làm được hết. Nhưng mà mình làm chuyện gì nó cũng phải có làm giai đoạn, làm ngắn hạn và làm dài hạn và làm cho đến mức cứu cánh. Cho nên nếu mà mình thương con, thương cháu, mình muốn lợi ích này nọ thì mình hãy làm thiện, để lại, đừng có nuối tiếc sự đời, chấm dứt là mình phải ra đi, thì hãy để lại những cái phước đức đó cho con cháu. Đó. Mình đừng có sợ mình đi không có ai lo, mình hãy làm một cái công đức chân thật, làm một cái công đức có lợi ích, có nghĩa, rồi hồi hướng đến cho con cháu, đừng có lo. Thành ra như vậy đó, mình biết rằng là đó là cái làm ngắn hạn, làm trước mắt. Bởi vì đời sau mình sinh ra mình lại có con cháu khác. Cái con cháu của đời này mình quên mất hết. Rồi mình tiếp tục thương cái con cháu khác. Thì mình cứ tiếp tục làm thiện đi. Thì con cháu nào đi nữa cũng được lợi ích. Đừng có làm ác. Nó không những tổn hại cho mình, nó tổn hại cho con cháu mình nữa. Rồi, nếu mà cái đó nó ngắn hạn, nó cứ mình cứ gặp đâu ở thương đó, ở làm tốt đó. Đó. Mà trong những cái lúc như vậy, đôi khi nó cũng có rất nhiều cái phiền não. Nhiều ghê lắm ở trong đời sống con người. Và lắm lúc mình cũng không có thể nào mà làm tốt một cách viên mãn được. Làm tốt theo cái nghĩa đó được, một cách viên mãn đó. Bây giờ Đức Phật mới dạy cho mình muốn làm dài hạn, thì mình phải có phát nguyện. Phải có phát nguyện với nhau. Đôi khi con người ta kiếp này gặp nhau, kiếp sau gặp nhau là do nguyện. Rồi mình phải làm sao mà hai người nó cùng một cái sự thiện với nhau, hai người cùng làm thiện, hai người cùng tâm nguyện thì đời sau nó có thể gặp nhau. Còn một người làm thiện, người làm ác, làm sao gặp nhau được? Hai con đường nó khác nhau. Không cùng làm thiện mà không cùng tâm nguyện cũng không có gặp nhau. Cho nên mình có thể gặp nhau thì nó có cái nghĩa dài hạn hơn. Nhưng mà bây giờ nếu mà rốt cuộc thì mình cũng thấy ra là làm mãi làm hoài như con dã tràng nó xe cát. Con dã tràng nó ở bãi biển đó, là nó cứ làm mấy cái viên cát đó, nổi lên như là một cái che cái hang hay che cái núi. Nhưng mà cái bão sóng nó đánh lên một cái nó tan hết, nhưng mà nó vừa sóng vừa xuống cái nó lại xây lại. Thì có lẽ giờ mình cứ thương rồi mình giúp rồi lại chết, lão bệnh tử, rồi lại sinh ra, rồi lại thương, rồi lại giúp, rồi lại lão bệnh tử, rồi lại chết, mất, mất hết, rồi lại sinh ra, rồi lại thương, rồi lại cứu, rồi lại giúp, rồi lại lão bệnh tử. Bây giờ mình muốn sao đạt đến cái cứu cánh, tức là mình cứ đi từ từ như vậy ấy, thì Đức Phật đều cho mình những cái pháp. Nếu mình muốn đạt đến cứu cánh thì giờ đây mình là người Phật tử, mình nói mình đi học pháp và bao giờ cũng học cái pháp cứu cánh hết á. Trong đó nó gồm luôn cả những cái pháp phương tiện nhất thời. Thì mình, cái pháp cứu cánh á, là Đức Phật nói là phát cái tâm nguyện không bao giờ lìa bỏ chúng sinh. Chúng sinh sinh tử không cùng thì mình cũng sẽ theo chúng sinh sinh tử không cùng. Mà ở trong chúng sinh đó con cháu rất nhiều mà cha mẹ cũng rất nhiều. Bây giờ nhiều kiếp sống quá mình không còn biết vô lượng kiếp cha mẹ là ai, vô lượng cha mẹ, vô lượng con cháu là ai. Đừng có thắc mắc chuyện đó. Hãy phát cái nguyện độ tất cả chúng sinh là có hết ở trong đó. Mình mà làm sao làm được chuyện đó? Đức Phật nói là tìm cầu sự giác ngộ. Tìm cầu sự giác ngộ của bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là của các chư Phật. Không phải cái giác ngộ chỉ để nhập niết bàn của các thanh văn. Hãy đi tìm cầu sự giác ngộ đó thì sẽ làm chuyện đó được. Cho nên vì vậy mình biết là Đức Phật Thích Ca ở trong cõi này độ chúng sinh theo cái nghĩa nhân thiên thừa, tức là dạy cho chúng sinh quy tam bảo, hành ngũ giới, hành thập thiện, dạy cho chúng sinh những cái pháp lợi ích cho mình, cho người nhất thừa, nhất thời. Có những cái vị thấy là cái đời này nó như mộng huyễn, con người thiện ác gì nó cũng bùng lên một cái, những cái pháo bông của nó tắt hết, rốt cuộc là sinh tử, tử sinh. Cho nên những vị đó muốn làm sao đạt đến cái chỗ không có cái đó nữa. Đức Phật dạy cho cái pháp giải thoát của thanh văn, đắc được niết bàn của thanh văn. Bây giờ có những người mà dù mình là phàm, dù bảo là mình có ái, mà dù nói ái là phiền não, nhưng mà thật tâm trong cái ái phiền não đó mình có cái muốn lợi ích cho người khác. Cái đó làm sao mà chê nó là xấu được. Cái người cha thương con vẫn là tha nhân. Mình vẫn có một cái tâm muốn làm lợi ích cho một con người khác mình, không phải là chỉ cho mình. Thì cái đó làm sao mà chê nó là xấu được. Nên giờ những cái điều tốt đó mà nó ở trong sinh tử thì nó cứ như là cái con dã tràng xe cát đó. Nó làm bao nhiêu lợi ích cũng thấy tan biến hết, làm bao nhiêu lợi ích cũng thấy tan mất hết. Mà cái làm lợi ích, cái tình thương người tha nhân làm lợi ích, cái đó nó bị bất lực trước cái vô thường. Bây giờ bỏ nó luôn để vào niết bàn như bậc A-la-hán là đúng nhất. Hay nhưng mà bây giờ mình bỏ không được, mình vẫn thấy thương xót. Có nhiều người mà xả thân cũng được. Có nhiều người nghĩ là nếu cái thân này nó vô thường thì tôi có thể xả thân cho người khác. Nhưng mà xả thân làm lợi ích gì rồi nó cũng mất đi hết. Cho nên bây giờ con người của mình ai cũng có cái tình cảm đó. Vị nào cũng có cái tình cảm đó thì giơ tay lên. Ai mình cũng có cái tình cảm đó hết. Ai mình cũng có cái tình thương đó hết. Ừ, đôi khi mình sống mình vẫn có cái ích kỷ của mình, nhưng luôn luôn mình có cái ý thức là lợi người, tốt với người. Đó là cái điều rất hay. Cho nên lẽ giờ mình bỏ đó đi. Mà nếu mà mình muốn bỏ đi nữa, mình có bỏ được không? Cho nên nếu mà mình thấy rằng là cái đó, đó nó là một cái rất tốt, mình quý trọng, và mình muốn làm sao mà cái tốt nó đến được cái mức viên mãn, mình hoàn toàn hài lòng, thì hãy thành Phật độ chúng sinh đi. Hãy phát cái tâm đó, gọi là Bồ Đề tâm đó. Còn nếu mình không phát cái tâm đó, thì dù mình có cái ý rất tốt, mình vẫn làm điều xấu, điều ác như thường. Bởi vì mình thương người này thì mình sẽ bảo vệ người này. Cái người nào chống người đó, mình sẽ ghét người đó. Mình sẽ có thương, có ghét, mình sẽ có ân, có oán. Thành ra ở trong cái tốt đó của mình không biết phải sử dụng nó làm sao. Rốt cuộc nó đều thành ra những cái nghiệp, kết thành những cái nghiệp ân oán. Ân oán sinh ra đời, người ân mà bị hại, bị mất, mình rất khổ đau. Người oán mà bị hại, bị mất thì mình hoan hỷ, thì khổ đau cũng là phiền não. Cái hoan hỷ nó tăng thêm cái tâm oán ghét của mình. Cho nên mình là cái người muốn tốt mà mình không có biết sử dụng tốt đó làm sao để cho nó viên mãn. Vì thế con người của mình nó cứ lao đao lận đận, ba chìm bảy nổi. Khi thì nó địa ngục, khi nó ngạ quỷ, khi nó lên cõi trời, khi nó rớt xuống con người, khi nó rơi vào súc sinh. Cho nên Đức Phật nói, một là thấy sợ nó đi, thoát hẳn nó đi, bỏ hết tất cả cái tình cảm của mình đi, đừng có luyến tiếc gì nữa hết, thoát nó đi, vào niết bàn. Hai, mà đã không làm được như vậy mà muốn lợi ích thì biết hãy nghĩ đến cái pháp đại thừa chính pháp của Đức Phật. Đôi khi mình thương một người, mình ghét một người mà mình không có ngờ đâu là cái người mình thương đời trước là một kẻ thù của mình, đời này nó tới làm con. Mà mình ngờ đâu cái người mà mình ghét đó là trong những kiếp trước có thể là cha, là con của mình. Do nó đụng chạm với nhau, do nó nghĩa là có những cái bất hòa với nhau, nó trải qua nhiều đời, giờ đây nó thành kẻ thù. Cho nên mình chỉ còn một cái cách giải quyết là cứu độ hết. Mà chuyện đó không có mơ tưởng làm được, Đức Phật nói, Đức Phật làm bằng sự giác ngộ. Thành ra khi mình tin đạo Phật là mình phải tin những điều đó, đặc biệt là mình có tin vào đại thừa. Thì mình không tin như vậy, mình không có thể nào hiểu đại thừa mà không có theo pháp đại thừa được. Cho nên mình chỉ biết cầu nguyện, nó thành ra đôi khi thành ra mê tín. Cầu Bồ Tát không phải là một vị thần linh vĩnh viễn, mà mình là một cái con người phàm vĩnh viễn. Để rồi mình chỉ cầu Bồ Tát là bậc đạo sư chỉ dẫn mở đường cho mình đi. Cho nên Phật với Bồ Tát khác với những thần thánh ở ngoài đời. Ở cái chỗ đó, thần thánh ở ngoài đời là mình không có là thần thánh được, mình chỉ là cái người phàm cầu thôi. Thần thánh là thần thánh, mình là mình. Phật với Bồ Tát là dẫn dắt mình đến cái chỗ thành Phật với Bồ Tát. Cho nên đó là cái chỗ khác biệt mình phải nhận ra. Vì thế đó mà Phật Thích Ca vào trong cuộc sống này, Phật Thích Ca giác ngộ biết rõ tất cả căn tính của chúng sinh, nên Phật Thích Ca mới đưa ra. Và khi mà gặp những cái căn tính mà muốn sống với nhau một cách hòa hợp, tốt đẹp, an lạc, thì Phật Thích Ca mới đưa ra cái pháp đại thừa Bồ Tát đạo. Mà chính Phật Thích Ca là cái con người đã đi trên con đường đó để mà thành tựu. Nên vì thế đó mình biết là khi mà đưa ra như vậy thì Phật Thích Ca biết con đường này nó rất khó. Lý nó cũng rất là khó. Tại sao mình lại có thể cứu hết chúng sinh được? Khó hiểu, khó tin. Đôi khi những người mình có duyên để tin mà mình chưa có hiểu, mình rất dễ thành mê tín. Cho nên khó tin, khó hiểu, khó hành. Cái gì cũng nan hết á, trong cái con đường Bồ Tát đạo. Cho nên vì vậy mà điều quan trọng nhất là làm sao cho mình đừng có bị khổ đau. Và điều quan trọng á là làm sao cho mình đừng có mất cái duyên với cái con đường khó tin, khó hành đó. Đó là cái nhìn của một vị Phật. Nói chung, mình đừng có mất cái duyên để được cứu độ, và đừng có mất cái duyên tốt đẹp là mình được cứu độ và mình cứu độ tất cả mọi người nữa. Đừng để mất cái duyên đó. Mà Đức Phật biết rằng là tâm của mình không hiểu, nó rất dễ mất. Tâm của mình còn nhiều cái chi kiến, chấp ngã. rồi ái kiến này nọ đủ thứ, mình rất dễ đánh mất cái tâm Bồ Đề, cái duyên Bồ Đề đó. Cho nên Đức Phật nói một cách tốt nhất sao cho mình qua được tịnh độ, cực lạc thế giới của Phật A Di Đà. Tuy rằng Đức Phật đã nói tất cả cái kinh điển của Đại Thừa, mình thấy nó nhiều vô cùng, nhìn tạng kinh này mình biết, nhưng mà các cái bậc Bồ Tát mà hiểu được những kinh đó là cái công đức, cái tâm trí này nó ở mức độ rất cao, nó bao trùm cả thế giới, vũ trụ. Bây giờ mình không tin nổi những cái điều đó, mình còn nhỏ bé, nhưng mà mình có cái duyên. Mình có cái duyên rồi mình lại có cái là một Phật tử Đại Thừa, có cái lòng tin vào các Phật với Bồ Tát. Cho nên để mất cái duyên đó, nó rất là uổng phí. Nên vì vậy Đức Phật thấy nếu mà mình còn ở lại cái cõi này, mình rất dễ mất. Cho nên làm sao mà mình vượt qua được về cái cõi cực lạc thế giới của Phật A-di-đà, thì là mình sẽ, cái duyên nó của mình nó sẽ nảy nở tốt đẹp, bảo đảm chắc chắn. Cõi tịnh độ đó hiển hiện ra tất cả những cảnh giới chân thật mà của một vị Phật đúng nghĩa. Thì lúc đó cái lòng tin của mình, cái phát nguyện của mình là cái năng lực thực hành không thối chuyển của mình, nó mới xuất phát, nó mới thành lập được. Nên đó là cái lý do mà Đức Phật Thích Ca phải thuyết kinh tịnh độ. Sau khi đã thuyết rất nhiều kinh điển khai mở trí huệ Đại Thừa, khai mở cái trí giác ngộ và cái tâm đại từ bi cứu độ chúng sinh cho các vị Đại Bồ Tát, bây giờ Đức Phật nhìn lại những chúng sinh phàm như mình, nhưng nó lại có cái đặc biệt là có duyên cái Đại Thừa. Cho nên mình có cái duyên lạ lùng, kỳ lạ. Con người mình sinh thời nay, mình còn trẻ còn gì, thích khoa học, tin khoa học, bấm máy suốt ngày. Khoa học nói cái gì cũng khoa học. Tại sao mình lại tin rằng là có thế giới tịnh độ nếu mình có cái duyên? Ai ép mình phải tin cái điều đó? Tự nhiên là mình tin nó có từ nhiều kiếp trước. Đôi khi chính mình ở tịnh độ, mình sinh về lại, trở lại về đây. Cho nên tự động trong mình nó có cái tin. Từ cái tin đó là mình muốn thực hành. Cho nên vì vậy, Đức Phật Thích Ca đối với các Đại Bồ Tát, các Đại Bồ Tát tự động muốn về tịnh độ nào, tự động đều về được. Bởi vì nó tương ưng công đức trí huệ, nó tương ưng với nhau. Mình là người phàm, mình lại có cái duyên, mình cái duyên nó rất khó phát triển nếu mình không về được tịnh độ. Cho nên vì vậy, dù mình là người phàm, nhưng đã có cái duyên tốt đẹp như vậy, cái duyên đó với cái chính pháp thành Phật cứu độ tất cả chúng sinh của Đại Thừa, mà mình về tịnh độ, nó mới là cái lý do đúng nhất của mình. Cho nên các tổ tịnh độ dạy mình là kinh Vô Lượng Thọ cũng nói là phát Bồ Đề Tâm, thì chắc chắn Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình. Cho nên mình phải phát cái tâm vì chính pháp và sinh về tịnh độ, thì lúc đó là cái lý do mà vãng sinh của mình nó mới là đúng. Thế một khi nó đúng rồi, một khi đúng như vậy, mình vẫn còn ở lại cái đời này cho đến lúc lâm chung. Mình nhớ vậy. Vẫn còn nguy hiểm. Bây giờ mình chơi với những cái tên cướp, thí dụ vậy đó, mà mình không hề hay biết. Bây giờ một bữa mình mới biết ra, trời ơi, mấy cái băng đảng này mà mình chơi, mình tưởng đâu bạn thân, thế ra nó là một cái đảng bí mật mà nó kinh khủng, nó cướp của giết người ghê gớm. Thế giờ mình mới giật mình. Giật mình rồi là mình nghĩ là phải thoát thôi. Nhưng đâu có thoát ngay được. Bây giờ mình phải cẩn thận chứ. Mình mà động đậy, mà hé ra mà nó biết là mình biết, là nó cũng có thể nói là thanh toán mình luôn. Bởi vì sợ mình trốn khỏi mình đi khỏi đó mình báo cảnh sát xong. Cho nên mình biết là như vậy. Vì vậy á, bây giờ nếu mình có nghe, mình có tin, mình có muốn sinh tịnh độ rồi, à, sau khi mà mình tin, thì giờ cái thời gian còn lại cho đến lúc lâm chung mình mới về tịnh độ được. Cái thời gian còn lại đó mình phải làm sao? Đó là cái vấn đề mà mọi người giờ mình mới thấy tu tịnh độ đủ thứ là vậy á. Và ai cũng thấy cái nghĩa là, cho nên chính vì vậy nên ngày nào cũng phải tu tịnh độ, ngày nào cũng phải niệm Phật, ngày nào cũng phải niệm Phật. Phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy. Và rồi ai cũng nói là phải tịnh độ thôi, phải tịnh độ thôi, A-di-đà Phật thôi. Chỉ nghĩ đến đó, đừng nghĩ gì khác hết, đừng có làm gì khác hết. À, từ từ. Nó mới giống như cái tịnh độ tông của Nhật Bản. Cái tịnh độ tông của Nhật Bản đó là từ ngày Pháp Nhiên cho đến ngày Thân Loan. Đó là hai cái tổ tịnh độ mà nổi tiếng của Nhật lập ra cái tịnh độ tông á. Mà ngay từ đầu tiên đó là ngày Pháp Nhiên á, mà nó đã trở thành một cái quá khích. Nó quá khích đến độ là tất cả các tông phái Phật giáo khác lên án. Là bởi vì những cái người theo tịnh độ nó bác bỏ hết, phủi phui hết. Không có Phật nào nữa hết, không có cái gì nữa hết. Không có Di Lặc Phật trong tương lai, cũng không cần Phật Thích Ca nữa. Phật Thích Ca qua đời rồi, không cần nữa. Không cần Phật nào nữa hết, không cần thần thánh nào hết, chỉ Phật A-di-đà thôi. Mà lúc đó thì cái ngày Pháp Nhiên đó là mới bắt đầu khơi ra cái tịnh độ đó. À, còn cái tất cả các cái tông phái khác như là Thiên Thai, Mật Tông, Thiền Tông thì rất là mạnh, cho nên các tông phái đó phản đối. Vì vậy ngài Pháp Nhiên phải ra một cái cũng như thông bạch với đệ tử, không có được bài bác các Phật khác, không có được bài bác các vị thánh khác, không có được bài bác tất cả những cái thánh mà của người Nhật người ta thờ nữa. Thì biết là đôi khi mình đi đến cái chỗ quá khích, nó mới ra nhiều cái kết quả. Rốt cuộc nó cũng chỉ là cái nghiệp của thế gian. Cái sinh về tịnh độ nó không có cái nghĩa gì quá khích như vậy hết. Nó là cái con đường đạo của mình, cái con đường mà mình muốn làm sao mình được lợi ích và mọi người lợi ích. Chứ nó không phải là một cái tình thương một cái vị giáo chủ nào đó để trở thành quá khích cuồng tín. Cho nên nó bị lệch lạc. À, mình thấy ngày nào mình còn ở trong cái cõi đời này là ngày đó nó còn rất nhiều cái lệch lạc, sai lầm và mình có thể bị lôi kéo theo. Cho nên là trong cái lúc đến lúc lâm chung của mình phải làm sao? Mình phải sáng tỏ ra cái chân lý của Đại Thừa. Bởi vì A-di-đà Phật là hiện thân của chân lý đó. Cực lạc thế giới là một cái cảnh giới hiện thân ra cái chân lý Đại Thừa, thành Phật cứu độ tất cả chúng sinh, đồng một bản thể với tất cả chư Phật, không có kỳ thị một Phật nào hết. Đồng một bản thể, gặp Phật A-di-đà là gặp tất cả chư Phật, mà gặp Phật Dược Sư cũng là gặp tất cả chư Phật, gặp Phật Di Lặc, gặp Phật Thích Ca cũng là gặp tất cả chư Phật. Nó đồng một bản thể nhau. Mình phải hiểu cái giáo lý đó. Bây giờ mình không hiểu cái giáo lý, mình biến nó thành một cái cuồng tín của tôn giáo, mà Đạo Phật không có cái cuồng tín đó. Cho nên vì vậy mà mình biết rằng là mình phải thấu hiểu rồi mình mới lập được cái lòng tin chân chính. Thì khi mà mình lập được, mình thấu hiểu, mình lập được cái lòng tin chân chính đó rồi đó. Thì lúc bây giờ đó không có cái gì lay truyền được cái niềm tin đó của mình. Và cái mà mình hiểu á, thì hiểu cho nó rõ ràng để mình lập thành cái chính kiến đó, nó làm cho mình sống từ cái lúc mình phát tâm sinh tịnh độ cho đến khi lâm chung. tất cả những cái tà kiến, cái cuồng tín quá khích, ác kiến đó, nó không có lôi kéo mình được. Nếu mà mình không có, mình muốn sinh tịnh độ nhưng mà mình sẽ bị lệch lạc, bị cái gọi là cái phong ba bão táp của những cái tà kiến đó, nó kéo đi. Cho nên nó không phải là mình tu tập cái gì hết. Mà bây giờ đó, có nhiều người người ta đưa ra, người ta bảo chư tổ tịnh độ tu như vậy đó. Cho nên mình phải hiểu tất cả những cái điều đó. Mình phải tổ. Mình không có tu như vậy được. Cũng như là một người lực sĩ nó chạy thi điển kinh 100 thước. Trong bao nhiêu giây đó, nó chạy 100 thước. Mà mình mà cũng làm cái đó thì mình sẽ chết. Cho nên mình phải biết chư tổ khác. Chư tổ có đại trí huệ, chư tổ có bồ đề tâm, chư tổ có chánh kiến về đại thừa. Chư tổ mới lập thành cái lòng tin. Rồi từ cái tín đó chư tổ mới tu. Mới là hành. Hành nghĩa là nghiêm mật để làm gương cho chúng sinh. Đó. Cho nên mình biết là như vậy. Còn bây giờ mình khác, mình còn là người phàm. Mình quan trọng nhất là cái chánh kiến mình chưa có. Chánh kiến chưa có mà cứ muốn lao đầu vào sự tu tập. Thì cái đó là gọi là người đi đường mà mắt không có. Thì biết đường nào mà đi. Nên mình hiểu như vậy đó, thì mình biết là thực sự ra nó là người mà càng khao khát muốn vãng sinh về tịnh độ, người đó càng cần phải hiểu rõ tịnh độ là cái gì. Mà mình muốn gì mà mình về tịnh độ. Phật A-di-đà không có cần một ai quá khích với Ngài hết. Phật A-di-đà không cần bất cứ ai tôn sùng Ngài hết. Gặp Phật A-di-đà là để nghe Pháp. Nghe Pháp nào? Nghe Pháp tính không, nghe Pháp đại thừa. Nghe Pháp duy tâm, nghe Pháp duy thức, nghe Pháp bổ đề cứu độ tất cả chúng sinh. Nghe Pháp là có thể là xả mình ra cho tất cả chúng sinh. Chứ không phải là mình thích cái gì, mình quá khích cái đó. Mình kỳ thị và gọi là tẩy chay tất cả những người không đồng ý hướng. Cái đó không phải là Pháp của Phật A-di-đà. Cho nên nó chỉ là một tà ma, nó nhập vào cái tâm mà tình cảm quá khích của con người. Để nó làm lệch lạc cái pháp môn tịnh độ đi mà thôi. Vì vậy mình biết rằng là mình cần phải khai mở trí huệ. Phật A-di-đà không có một chút gì vô minh. Mình hãy biết hâm mộ cái trí huệ, hãy biết hâm mộ cái chân lý. Dù mình chưa có được một phần nào của trí huệ, mình phải có cái tâm hâm mộ, thích thú, ca ngợi, tán thán. Mình phải chứng minh bằng cái sự lắng nghe, tu học cái trí huệ đó của mình. Học hỏi, lắng nghe. Nó chứng minh là với Phật A-di-đà là con là phe của Ngài, con là phe của giác ngộ, con là phe của trí huệ. Chứ còn không phải là, tức là mình cứ bảo là chết sống với cái danh hiệu A-di-đà, với lại cái tâm tưởng A-di-đà đó, tức là mình là phe của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà có cái trí huệ đó, mình không còn thuộc về phe ai, mà mình là người sống cho tất cả chúng sinh một cách chân thật. Cái đó tự động mình thuộc về phe Phật A-di-đà. Cho nên tất cả các đại Bồ Tát muốn về tịnh độ là về. Nên giờ mình không có cái chứng kiến đó, mình rất dễ sai lầm. Mình phải làm sao lập cái chứng kiến, giữ vững nó cho đến khi mình lâm chung. Thì lúc bây giờ có thể nói rằng là mình bảo đảm. Mà khi mình mở trí huệ ra đi, mình khai tỏ cái trí huệ ra đi, là cái lòng tin của mình không có ai có thể lay động được nữa. Mình không cần phải theo đám đông. Một mình ở trong rừng rậm đi chăng nữa, cái lòng tin nó vững chắc như núi Thái Sơn. Nếu mình có trí huệ của đại thừa. Nhưng mà bởi vì mình thiếu trí huệ, mình thiếu cái sự lắng nghe học hỏi, mình thiếu những cái công đức đối với cái trí huệ đó, Cho nên chính vì thế đó mà nó phức tạp. Và mình có duyên mà mất cái duyên đó hoài. Nhưng mà một người có một cô vợ hiền, nhưng mà cứ đi đánh bạc, uống rượu, say nhậu, rồi làm việc xấu thì nó rốt cuộc mất luôn người vợ. Cái duyên nó xấu quá, tách biệt. Thành ra mình có một cái duyên rất tốt là duyên là Phật tử. Có duyên với Tam Bảo, mà đặc biệt có duyên với Tam Bảo của Đại Thừa. Đó. Cái duyên Tam Bảo bao giờ cũng đưa mình đến một cái chỗ gọi là chân thật giải thoát. Nhưng mà nếu mình có duyên với Tam Bảo mà của Thanh Văn, của Tiểu Thừa, thì đưa cái cứu cánh đưa đến chỉ là Niết Bàn của vật vị A-La-Hán. Còn cái duyên Tam Bảo của Đại Thừa là đưa mình đến cái chỗ là thành Phật độ chúng sinh. Cho nên nó siêu việt hơn hết. Phật là thầy của tất cả các vị A-La-Hán. Cái duyên đó nó không thể có ở một nơi nào khác. Nhưng mà cái duyên như vậy, nhưng mà có lẽ mình để đánh mất nó trong rất nhiều kiếp. Cho nên giờ nếu kiếp này mà mình lấy lại được cái duyên đó, mà mình đánh mất nữa, thì thực sự là không biết bao giờ mình mới gọi là bước vào cái đoạn đầu, bước vào cái bước đầu hết của đạo, là cái lập nên một cái lòng chánh tín về Đại Thừa. Nên tóm lại là vì cái chân lý, vì cái chân lý thành Phật độ chúng sinh mà mình cần phải hiểu rất rõ, mình lập được cái chân lý đó mà mình cầu về tịnh độ. Không có về tịnh độ vì thương Phật A-di-đà, không có về được bằng cách đó đâu. Không có về tịnh độ bằng cách là gọi là tôi là fan của Phật A-di-đà, nhưng mà anh nào mà nó đụng đến là không, tôi không có tha cho nó. À, tôi là đừng có nhắc Phật nào với tôi hết, tôi chỉ có Phật A-di-đà thôi. Không phải vậy mà về đâu. Bây giờ có người nào mà hâm mộ mình vậy, mình cũng né chứ, mình nói mình là người phàm mình cũng còn né nữa chứ, đừng nói đến Phật. Cho nên chính đó là mình phải hiểu cái ý nghĩa của chính pháp Đại Thừa, mình sẽ lập được cái lòng tin và cái đại nguyện chân chính để sinh tịnh độ. Đó, ý nghĩa mình nghe hôm nay đại khái là về làm sao có được niềm tin tịnh độ không thối chuyển. Là như vậy. Rồi, mai mình có thể nghe tiếp A-di-đà Phật. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật Đạo.